Cảm ứng thiên vận biên, phần 4. Chánh văn: thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Nghĩa là: thiện báo, ác báo như bóng theo hình. Thiện ác là nói đến lòng người, báo là nói tới thiên lý. Hình ngay bóng sẽ ngay, hình lệch bóng sẽ lệch. Nói chung là chẳng sai sảy mảy may. Nhân lành quả sẽ vui, nhân ác quả sẽ khổ. Thánh nhân dạy rất tường tận, hiềm rằng kẻ ngu chẳng tin. Do vậy bèn trái nghịch điều lành, hướng theo điều ác. Đó là vì thấy người trong đời này, người lành có kẻ gặp cảnh gieo neo, kẻ ác lại sống thọ, chết an lành. Các thứ hứng chịu trong đời này đủ mọi thứ khác nhau. Bèn bảo: có điều thiện lẽ ác chẳng có báo ứng, dường như nhân quả chẳng đáng để tin tưởng vậy. Nào có biết người trong cõi đời có vô số lần trăm năm, trời hãy còn những bản án chưa kết thúc. Kẻ thuần thiện, thuần ác hiếm hoi. Căn cơ có thể là thiện hay ác, tùy theo sự giáo huấn, là dễ thành tựu viên mãn nhất. Chú thích: nguyên văn: khả thiện khả ác, chi cơ tối viên mãn. Chúng tôi dịch câu này theo sự diễn giải của Pháp Sư Định Hoàng. Niệm có chuyển dời, để luận định về báo hãy nên chăm trước. Bởi lẽ tùy theo cái nhân chín mùi như thế nào mà hoặc báo ứng ở nơi thân mình, hoặc nơi con cháu, hoặc trong đời này, hoặc trong thân sau. Lớn nhỏ chậm nhanh biến hóa đổi dời, chẳng sai chạy mảy may. Tục ngữ có câu: thiện ác rốt ráo rồi đều có báo, chỉ là sớm muộn khác nhau thôi. Đừng luận định báo ứng dựa theo những chuyện xảy ra trước mắt, hãy nên xem xét rốt ráo. Há có bao giờ báo ứng chẳng như bóng theo hình ư? Theo cách nói nhân quả thông khắp ba đời trong kinh Phật, chúng sanh tạo nghiệp sẽ có ba loại báo. Một là hiện báo, hứng chịu trong đời này. Hai là sanh báo, hứng chịu trong đời thứ hai. Ba là hậu báo, hứng chịu trong đời thứ ba và mười, trăm, ngàn, vạn đời sau nữa. Vì vậy, trong cõi đời, kẻ làm lành mắc họa là do sự ác trong đời trước đã chín mùi. Kẻ làm ác được phước là do điều thiện trong đời trước chín mùi. Trong phước có họa, trong họa có phước, chẳng phải là thuần thiện, thuần ác. Thoạt đầu là phước, cuối cùng là họa, chính là vì thiện tâm lui sụp. Thoạt đầu là họa, cuối cùng là phước, là do ác tâm mà hối cải. Khổ và lạc chẳng dời đổi, chính là hiển trực báo, tức là báo ứng rõ rệt trực tiếp. Tai ương và các tường cùng xuất hiện, tức là ẩn xảo báo, báo ứng ẩn kín khéo léo. Cũng có trường hợp do có đức ẩn giấu hay lầm lỗi ẩn giấu mà có báo ứng. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, ngấm ngầm làm ác, nghĩ ác không ai nhận biết nên gọi là ẩn. Do khéo léo giấu giếm nên không ai biết kẻ đó bề ngoài tốt đẹp, bên trong thối tha bại hoại, cho nên gọi là xảo. Những sự báo ứng ấy chẳng phải là do thiện hay ác trong hiện tiền như mọi người thấy biết. Loan Yểm có báo ứng tàn bạo là do Loan Thư. Cái chết của Loan Doanh chính là quả báo của Loan Yểm. Chú thích: câu này hơi khó hiểu nên chúng tôi mạn phép giải thích rườm rà như sau. Dòng họ Loan của nước Tấn thời Xuân Thu là dòng dõi võ tướng lập nhiều chiến công. Đến đời Loan Thư, do công lao hiển hách trở thành quyền thần lấn át nhà vua, Loan Thư bèn cùng với Tuân Yển và Tam Khích, Khích Chí, Khích Xu, Khích Kỳ thao túng chánh quyền nước Tần. Do vậy chỉ huy sứ Tư Đồng lập mưu giết chết Tam Khích, bắt giam Loan Thư và Tuân Yển. Tấn Lệ Công nghĩ công lao chinh chiến nhiều năm của Loan Thư nên tha chết, lấy oán trả ơn. Chờ dịp vua xuất du, Loan Thư hợp binh với Tuân Yển chiếm đóng kinh thành, giết chết bọn Tư Đồng, bắt giam Tấn Lệ Công, cơ thọ mạng, rồi giết chết nhà vua trong ngục, lập vua mới. Con Loan Thư là Loan Yểm còn tàn bạo hiếu sát hơn cha, chinh chiến liên miên. Đến khi con Loan Uyển là Loan Doanh lên thay cha, bố vợ của Loan Yểm là Phạm Huyên Tư vốn là thù ghét dòng họ Loan, bèn mưu tính với con gái mẹ ruột Loan Doanh, vu cáo Loan Doanh mưu phản khiến Loan Doanh phải đào vong. Loan Doanh chạy sang cầu cứu vua Tề, đem binh về đánh nước Tấn, thua trận bị bắt giết. Thừa cơ bọn Phạm Huyên Tử và Sĩ Ứng tru diệt toàn bộ gia tộc họ Loan. Họ Loan bị xóa sổ ở nước Tấn. Cả câu có ý nói do sự tàn bạo của Loan Thư mà sanh con cũng tàn bạo hiếu sát như Loan Yểm. Loan Thư và Loan Yểm tuy tàn bạo vẫn chết an lành. Đến đời Loan Danh, quả báo chín mùi, vợ Loan Yểm tàn nhẫn âm mưu giết con, hại chết toàn thể gia tộc nhà chồng. Đấy mới là quả báo thật sự cho Loan Thư và Loan Uyển. Phí bao tâm cơ thao túng chính quyền, rốt cuộc tàn gia diệt tộc. Chỉ nhìn vào những sự kiện trước mắt sẽ ngỡ là báo ứng điên đảo. Những trường hợp như vậy cũng nhiều, như Bạch Khởi hãm hại binh lính đã quy hàng, Lý Lâm Phủ từng có tàn độc dân đen, chẳng phải là báo ứng có thể xong hết trong một đời. Chú thích: Bạch Khởi là danh tướng của nước Tần thời Chiến Quốc, do giết nhiều người quá nên sử gọi ông là Nhân Đồ, tên đồ để giết người. Bạch Khởi giỏi dùng binh. Năm 293 trước Công Nguyên, trong trận Y Khuyết, Bạch Khởi đã đánh tan liên quân Hàn và Ngụy, hạ lệnh chém chết Hàn quân đến 24 vạn người. Trong trận Yên Thành, ông đã dẫn nước sông Yên Thủy chảy vào Yên Thành, dìm chết mấy mươi vạn quân nước Sở. Trong trận Hoa Dương, Bạch Khởi đánh bại liên quân Triệu và Ngụy, giết chết 13 vạn quân địch. Trong trận Hình Thành, ông ta hạ lệnh chém giết đến 5 vạn thủ cấp. Tàn nhẫn nhất là trong trận chiến Trường Bình, sau khi đánh tan đoàn quân nước Triệu do Triệu Quát cầm đầu, bắt được 40 vạn binh, Bạch Khởi sợ Hàn quân sẽ thừa cơ nổi dậy, bèn sai Mổ Trâu nấu cỗ ban rượu, bảo quân Triệu ăn uống no say. Sau đấy ngầm truyền quân Tần quấn vải trắng trên đầu để nhận nhau, cứ gặp ai không có vải trắng là chặt đầu. 40 vạn Hàn quân chỉ còn 240 người sống sót, bị đuổi về kinh đô nước Triệu. Lý Lâm Phủ là thừa tướng đời Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng, miệng ngọt ngào, lòng dạ rắn rết, hãm hại trung thần. Theo ghi chép, mỗi lần bàn về chánh sự, ông ta nói năng như kẻ ngốc, người say, nhưng thích nói không ngừng. Hắn khéo nịnh nọt, bợ đỡ nên rất được hoàng đế tín nhiệm. Do vậy, hắn đã gây nên biến loạn An Lộc Sơn. Nói chung, đời trước hay đời này, cùng trong một đời sẽ bị người tru diệt, quỷ thần tru diệt, đau đớn như nhau. Nhưng cõi đời chẳng hề nghĩ ngợi. Tuy vậy, báo ứng có bao giờ sai sót vậy thay? Thế mà vẫn có kẻ hỏi: bậc vương giả phô bày điều thiện, ghét điều ác, há nên lải nhải vấn đề này? Nếu thiện ác báo ứng là có thật, sao trời không lập tức thực hiện sự báo ứng khiến cho con người cảnh tỉnh, kinh sợ mà cứ thông thả như thế? Đấy là vì kẻ ấy nào có biết, nếu vương pháp có sơ sót, đạo trời ắt chẳng lơ là sai lầm. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, chữ vương giả ở đây phải hiểu là bậc thánh vương, thánh quân. Vương pháp ở đây không có nghĩa là pháp luật của vua như trong cách hiểu thông thường, mà là pháp tắc cai trị bằng lòng nhân từ, chủ yếu dùng các biện pháp cảm hóa dân chúng khiến cho họ sống đạo đức an ổn. Có thể hiểu vương pháp là cách cai trị của các vị thánh quân như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, khác với bá nghiệp là dùng những thủ đoạn chính trị hà khắc, các mánh khóe để làm suy yếu các quốc gia lân cận, ngõ hầu chính mình hùng mạnh thống trị kẻ khác. Hơn nữa, bậc vương giả chẳng nỡ lòng, ắt sẽ xót thương bảo toàn. Lòng trời nhân từ tột bậc, thường dung thứ kẻ biết hối hận vì trót gây họa. Cổ nhân xưng tụng: ông trời có lòng nhẫn nại cao nhất, con người cũng nên có lòng kiên nhẫn. Ví như mắc nợ, mai sau phải trả nợ, nhưng có kỳ hạn năm tháng sai khác. Một đời, hai đời, cho đến ba, bốn, năm đời cũng là con số to lớn trong thời hạn phải đền trả của trời đất. Hễ báo ứng chậm, ắt sẽ phải trả tiền lãi gấp bội. Hơn nữa, con người thấy như vậy là xa xôi, chứ trời thấy chỉ là chuyện xảy ra trong sáng tối. Do vậy, nói tạo tác thiện thiện, ác ác, báo ứng như bóng theo hình. Đừng nói là tạo ác chẳng báo, chờ cho đến khi điều ác tràn ngập rồi sẽ báo ứng, chứ bảo tu điều thiện chẳng ứng, chờ cho đến khi thiện quả viên thành. Lại nói, giả sử trăm ngàn kiếp nghiệp đã làm chẳng mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo vẫn tự chịu. Do vậy biết sự khổ lạc trong tam giới, thăng trầm trong lục đạo, điều ngộ là do tự tâm chiêu cảm, khó trốn thoát lưới trời. Dẫu lầm lạc sanh lòng mong trốn tránh, sẽ như giữa đường gặp mưa, nhìn bốn phía đều ướt nhạt, mờ mịt chẳng có chỗ ẩn náu. Nhưng người đời chẳng ngộ, cứ bỏ mặt đó chẳng xét, do báo lâu xa cho nên chẳng thấy kịp. Còn như những điều có thể thấy chính là những cảnh thuận nghịch thông thường, nhưng đều bị coi thường, chẳng nhận biết. Còn đối với những chuyện thuận theo đạo nghĩa dẫn tới điều tốt lành, trái nghịch đạo nghĩa dẫn tới sự hung hiểm to lớn đáng tin, lại viện dẫn những chuyện dường như chẳng hoàn toàn ứng nghiệm trong lẽ báo ứng để tự huyễn hoặc, tự nghi ngờ, chìm đắm, do dự, chẳng tỉnh ra. Nếu như từng trải đã lâu, bỗng sanh giác ngộ, nhưng tuổi đã già, thói quen đã tập thành, khó thể sửa đổi, thế mà đang độ tuổi trẻ trung, hào khí hừng hực, lại chẳng tin tưởng. Đấy chính là lý do khiến cho cõi đời này lắm kẻ lạc nẻo, buồn thay. Đời Thanh, Hoàng Vĩnh Tước ở Sùng Minh được thầy bói đoan quyết ông ta chẳng có con, chỉ thọ 60 tuổi. Về sau, có một chiếc thuyền ở Nam Dương gặp gió sắp bị lật. Họ Hoàng vội bỏ ra 10 lạng bạc thuê thuyền đánh cá ra cứu. 13 mạng đều sống sót. Gặp lại thầy bói, ông ta kinh hãi bảo: mặt ông toàn là nét âm chắc, ắt có đức dày, không chỉ là sẽ có con mà còn đỗ trạng nguyên và cũng được thượng thọ. Về sau quả nhiên sanh con trai, đặt tên là Chấn Phượng, đỗ đầu khoa thi hội năm Kỷ Mùi 1679. Đời Khang Hy, thọ 90 mấy tuổi, chết an lành. Đạo trời đáng tin cậy dường ấy, sao con người chẳng bỏ ác làm lành vậy? Đồ Phan Kỵ ở Tú Thủy làm nhiều chuyện bất nghĩa, xúi người khác kiện cáo để đoạt tài vật của họ, gian dâm vợ con kẻ khác, gặp chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt, bèn oán hận chửi bới trời thần, bỗng chết đi. Qua một đêm bèn tỉnh lại, gọi vợ kêu mọi người đến, bảo Diêm Vương bảo người chết chịu báo, kẻ sống chẳng biết, kẻ thọ báo chịu khổ, kẻ tạo tác vẫn đắc chí, thật đáng buồn đau. Nay Phan Kỳ tội ác cùng cực, mượn nó để chỉ bảo môn người. Thế rồi vung dao tự cắt đứt dương vật, nói đây là quả báo dâm tàn. Tự khoét mắt bảo đây là báo ứng vì đã giận dữ nhìn tiên Phật, cha mẹ và chúng sanh. Tự chặt tay nó, đây là quả báo vì đã mổ xẻ sanh linh. Mổ bụng lôi tim ra, nói đây là quả báo vì âm hiểm tàn nhẫn hãm hại. Cắt lưỡi nói, đây là quả báo của lừa dối, nguyền rủa, chửi bới hoàng xiên. Xa gần trông thấy, truyền tụng ai cũng kinh sợ. Phan Kỳ quằn quại 6 ngày, thân thể không còn miếng da nào lành lặn mà chết. Tự làm tự chịu, nhanh chóng ngần ấy. Miếu Đông Nhạc có một cặp câu đối: dương thế gian hùng, nhẫn tâm hại lý giai do kỹ, âm ti báo ứng cổ vãn kim lai phóng quá thị. Nghĩa là lúc sống gian hùng, nhẫn tâm trái lý do mình tạo, cõi âm báo ứng xưa qua nay lại xót ai đâu. Cớ sao con người đã biết rõ mà vẫn cố phạm, tạo khổ vô cùng. Xin hãy mạnh mẽ cảnh tỉnh sám hối, ai nấy sớm quay đầu, theo gió lướt sóng cầm chắc lá, bên bờ vực thẳm gấp gò cưa, ắt sẽ đều cùng thoát khỏi cửa ải tai họa, cùng bước lên đường phước. Đời Tống, Tào Bân trung thành thờ vua, giữ phận khiêm cung, chẳng tranh giành tài vật, chẳng ban ơn riêng tư cho ai. Ông giúp đỡ kẻ thiếu thốn hoặc lâm vào đường cùng, châu cấp kẻ quá bụa, mừng hay giận chẳng để lộ. Phú quý mà chẳng kiêu căng, dẫn quân chinh phạt chưa hề giết chóc bừa bãi. Khi đánh chiếm thành đô, bắt được phụ nữ đều đem họ nhốt kín trong một ngôi nhà, khoét lỗ để đưa đồ ăn vào. Lại căn dặn người chung quanh, dành để dâng lên trên hãy nên bảo vệ nghiêm ngặt. Chú thích: thành đô là tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, đây chính là kinh đô của nước Cổ Thục thời Chiến Quốc và cũng là kinh đô của nhà Thục Hán khi Lưu Bị làm vua xứ Quan Trung. Vào thời Ngũ Đại, nơi này trở thành kinh đô của nhà Tiền Thục, còn gọi là Vương Thục, do Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Vương Kiến sáng lập, tồn tại 18 năm và Hậu Thục năm 934-965, còn gọi là Mạnh Thục, do Mạnh Hòa Tường sáng lập. Xong việc tìm kiếm người thân để trả họ về, kẻ nào không có thân thích bèn sắm sửa đầy đủ lễ vật để gả đi. Khi ông Tào đánh hạ thành Kim Lăng, trước đó bèn thắp hương thề với mọi người chẳng giết bại một ai. Trước sau toàn thể những người được sống sót chẳng thể tính rõ số. Những chuyện khác như bỏ oán riêng mà gỡ tội cho Triệu Sương Ngôn, nói dèm bản thân để cứu Vương Toàn Bân, hoãn chuyện xử phạt Vi Nha lại mới cưới dâu, chẳng kinh động những loài tiểu trùng ngủ đông, đều là những chuyện đức dày. Con ông ta là Vĩ, Tông, Sáng đều lần lượt lãnh tiết việc. Một người con khác tên là Kỷ được phong tước vương, sanh con gái là Quan Hiến Thái Hậu, con cháu hương thịnh khôn sánh. Chú thích: Triệu Sương Ngôn có lần dân sớ đàn hạt lên Tống Thái Tổ kết án Tào Bân không chú trọng giữ kỷ cương trong quân đội, dung túng thuộc hạ, đòi triều đình phán tội chết cho Tào Bân. Tuy nhà vua không nghe theo, nhưng Triệu Sương Ngôn đã trở thành cừu nhân của Tào Bân. Đến khi Sương Ngôn bị kẻ khác vu cáo muốn xin diện kiến hoàng đế để kêu oan, hoàng đế từ chối không gặp. Tào Bân đã van xin nhà vua cho Sương Ngôn có cơ hội gặp mặt thưa rõ chuyện, nhờ đó Sương Ngôn thoát tội chết. Vương Toàn Bân là một vị tướng khác có tài cầm quân, nhưng tính tình tàn nhẫn, dung túng thuộc hạ thả sức cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc mỗi khi chiến thắng địch quân. Vì thế quân địch thà chết không chịu hàng. Sau khi bình định xong trận phản loạn ở Tứ Xuyên, triều đình bàn định ban thưởng cho Tào Bân, trị tội Vương Toàn Bân vì những hành vi của ông ta khiến cho địch quân nhất quyết liều chết, khiến cho cuộc phản loạn cứ dây dưa kéo dài. Tào Bân tâu: tướng sĩ chinh Tây đều bị tội, sao thần riêng được thưởng ư? Ông kiên quyết từ chối nhận thưởng, triều đình bèn thôi không truy cứu tội của Vương Toàn Bân. Khi Tào Bân làm quan ở Từ Châu, có một vị nha lại phạm tội phải chịu hình phạt đánh trượng, ông đã quyết định hoãn lại, chờ hôm sau mới hành hình. Người khác hỏi nguyên cớ, ông bảo: nó mới làm đám cưới cho con trai, ngay hôm rước dâu mà bố chồng bị đòn, người ta sẽ nghĩ là điềm bất tường. Lại như Tào Hàng hạ thành Giang Châu, giận dữ vì dân chúng trong thành chống cự lâu ngày, bèn giết sạch. Tào Hàng chết đi chưa đầy 30 năm, con cháu có đứa đi ăn mày. Tuy hai vị tướng thành công như nhau, nhưng do dụng tâm khác biệt, cũng vì đó mà trời báo đền sai khác. Để mong hậu duệ hưng thịnh, trước hết phải khởi đầu bằng giữ cho cái tâm chánh đáng. Tư Mã Ôn Công nói: chứa vàng để lại cho con cháu chưa chắc con cháu đã có thể giữ được, chứa sách để lại cho con cháu chưa chắc con cháu đã đọc được. Chẳng bằng tích âm đức trong chốn âm thầm, con cháu ắt có thể hưởng báo. Chú thích: Tư Mã Ôn Công chính là Tư Mã Quang, 1019-1086, tự Quân Thật, hiệu Vu Tẩu, người huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. Ông làm quan từ thời Tống Nhân Tông, kịch liệt chống những cải cách mang tính cách cấp tiến đầy phiêu lưu của Vương An Thạch. Ông giữ nhiều chức vụ thời Tống Nhân Tông, Tống Anh Tông, Tống Thần Tông và được các hoàng đế hết sức coi trọng vì lòng trung thành và sự tận tụy. Ông làm thừa tướng đời Tống Triết Tông, khi đã quá cao tuổi. Công trình lớn nhất và giá trị nhất của ông là Bộ Sử Tư Trị Thông Giám. Khi ông mất, đã được truy tặng chức Thái Sư Ôn Quốc Công, thụy hiệu là Văn Chánh, bia mộ được đề tặng Tinh Trung Túy Đức. Ông Phan Tùng Tiên nói: "Tôi có một người bạn tên là Nguyễn Kiến Điền, thấy đồ tể mổ một con lợn, trên da nó có ba chữ Tần Bạch Khởi, tức Bạch Khởi đời Tần. Đấy là hắn trầm luân trong ngạ quỷ, địa ngục, ngẫu nhiên làm lợn ở một nơi để tỏ rõ nghiệp báo. Hơn 1000 năm qua, ngoại trừ thọ sanh bị giết mổ, ắt phải chịu đựng không dứt nỗi khổ nơi núi đao rừng kiếm. Chẳng biết đến năm nào mới có thể kết thúc vụ án Trường Bình." Chú thích: trong trận chiến Trường Bình, Bạch Khởi đã giết chết 40 vạn quân Ra Hàn. Lại có một con trâu cày bị sét đánh chết. Một nho sĩ đi qua nói: "Bất hướng nhân gian trừ ác nghiệp, thiên tùng điền nội đã canh ngu." Nghĩa là nhân gian ác nghiệp chẳng trừ, trên đồng sét đánh trâu cày chết tươi. Nói xong, sét lại đánh tung con trâu, da trâu bị nứt ra, hiện chữ: "Đây là Lý Lâm Phủ đời Đường, ba đời làm gái điếm, bảy đời làm trâu, đến nay là hết." Suy ra, đấy chính là phải chịu báo trong đời hiện tại, tính đại lược đã hơn 300 năm. Ngoài ra, còn phải chịu hình phạt nghiêm ngặt khổ sở tột cùng trong chốn âm phủ chẳng sót ngày nào. Mong được tạm ngưng thọ khổ trong địa ngục để làm gái điếm hoặc trâu cày vẫn là quá sức tuyệt diệu, ác nghiệp khó trốn khỏi lưới trời. Cố nhiên là như thế đó. Chánh văn: "Thị dĩ thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán." Nghĩa là do vậy trời đất có thần trông coi tội lỗi của con người, tùy thuộc con người phạm tội nặng hay nhẹ mà giảm thọ của họ. Câu này cho tới toán tận tắc tử, tức tuổi thọ đã hết sẽ chết, là một đoạn ý nói trong đời mỗi người, ngày đêm mỗi thời khắc, trên dưới bốn phía đều có quỷ thần giám sát. Trời thì có tam quan ngũ đế, trăm thần, các vị có chức trách. Chú thích: tam quan gọi đủ là tam quan đại đế hoặc tam nguyên đại đế, tức là thiên quan, thượng nguyên, nhất phẩm, cửu khí, tứ phước thiên quan, diệu linh, nguyên dương, đại đế, tử vi đế quân. Địa quan tức trung nguyên, nhị phẩm, thức khí, xá tội, địa quan, động linh, thanh hư, đại đại đế, thanh linh đế quân. Và thủy quan hạ nguyên, tam phẩm, ngũ khí, thủy quan kim, linh động, âm đại đế, dương cốc đế quân. Ba vị này trông coi trời đất và biển cả. Ngày viết của ba vị này tương ứng với ba ngày rằm lớn, tức rằm tháng giêng, rằm tháng bảy và rằm tháng mười. Từ danh hiệu của các vị này mà người ta gọi là lễ thượng nguyên, độc trại thành thượng ngương. Đạo giáo lại nói ba vị này do tam thanh hóa ra, chẳng hạn Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức lão tử, hóa thành thủy quan. Ngũ đế chính là ngũ phương thượng đế, tức là năm vị thiên thần cai quản năm phương, chia thành thượng thiên ngũ đế, đông phương Thanh Đế, Thái Hạo, nam phương Xích Đế, Viêm Đế, tây phương Bạch Đế, Hiếu Hạo, bắc phương Huyền Đế, Chuyên Húc, và trung ương Hoàng Đế, Hiên Viên. Hậu thiên ngũ đế chính là hóa thân của các vị này trên thế gian, gồm có Phục Hy, Viêm Đế, Thần Nông, Hoàng Đế, Thiếu Hạo và Chuyên Húc. Đất có ngũ nhạc, tứ độc, thành hoàng, lý xã. Chú thích: ngũ nhạc là đông nhạc Thái Sơn, nam nhạc Hành Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn và trung nhạc Tung Sơn. Theo đạo giáo, các vị thần núi này đều được gọi là đại đế, cai quản các vị thành hoàng trong thiên hạ. Riêng đông nhạc đại đế cai quản sanh tử. Tứ độc là Trường Giang, sông Dương Tử, Hoàng Hà, Hoài Hà và Tế Thủy. Bốn vị thủy thần đời Đường, Hoài Hà được gọi là đông độc, Trường Giang là nam độc, Hoàng Hà là tây độc, Tế Thủy là bắc độc. Lý Xã chính là thần thổ địa. Lại có cử ý ti, chuyên chủ quản những ý niệm thiện ác dấy lên của con người. Những vị ấy đều là tư quá chi thần, tức thần trong coi tội lỗi. Phạm là chính mình tự chuốc lấy, đoạt là trừ bớt, toán là 100 ngày. Lòng trời nhân ái muốn cho con người dẫu ở một mình vẫn làm lành bỏ ác, cho nên có những vị thần trong coi tội lỗi, dò xét những lỗi con người đã phạm, cân nhắc nặng nhẹ để trừ bớt tuổi thọ. Vì thế nói: nhân gian tư ngữ, thiên văn nhược lôi, ám thất khuy tâm, thần mục như điện. Nghĩa là những lời nói riêng tư trong nhân gian, trời nghe vang như sấm. Chuyện do thiếu cẩn trọng mà làm trong phòng kín, mắt thần như chớp. Trong Kinh Thi và Kinh Thư cũng nói: thượng đế lâm nhữ, nhật giám tại tiền. Nghĩa là thượng đế giáng xuống nơi ngươi, hằng ngày soi xét trước mặt. Thập mục thập thủ, thần chi thính chi. Nghĩa là mười mắt mười tay, thần luôn nghe thấy. Tức là khi ta ở chỗ chỉ riêng ta biết, chính là lúc luôn có đông đảo quỷ thần rành rành xếp hàng nghiêm ngặt giám sát. Đấy chính là lý trời người hợp nhất vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói: mỗi người sanh ra đều có hai vị trời đi theo, một vị tên là Đồng Sanh, vị thứ hai tên là Đồng Danh. Trời thường thấy người, người chẳng thấy trời. Đấy chính là thiện ác nhị bộ đồng tử. Hằng ngày con người trong 12 thời, đối với những chỗ giấy ý, thốt lời, cất bước, gặp vật, ứng duyên, hãy thường nghĩ tới hai vị trời ấy, chớ để cho ác niệm tiếp tục. Lỡ có dấy lên một ác niệm, hãy gấp rút phấn chấn tinh thần xoay chuyển nó lại, khắc phục những tập khí thói xấu của chính mình. Cần phải thực hiện từ chỗ có thể khắc chế, mãi cho đến khi thấu đáo tột cùng chỗ ý niệm dấy lên, diệt mất. Vậy thì vô biên nghiệp chướng sẽ ngay lập tức thanh tịnh, lặng trong như thái hư. Như thế thì cái quyền giảm thọ thuộc về ta, quỷ thần chẳng thể thao túng được. Còn có những chuyện những vị thần trong coi tội lỗi trừ tuổi thọ để nói nữa ư? Đời Minh, Vương Dụng Dư ở Nghi Châu là người trung hậu, ổn trọng, đơn giản, trầm lặng, chuyên thờ phụng văn xương, kính cẩn nhất kết văn xương xã trong làng. Chú thích: văn xương xã là tổ chức của những người cùng tu theo văn xương âm chất văn. Ngày nguyên đán mỗi năm thay phiên nhau lập đàn cúng tế tại hành cung của văn xương đế quân trên đỉnh núi Vân Trung. Trong văn xương xã có ông Du Lâm được khen ngợi là hiếu thảo, cẩn trọng, xa gần đều cấp tráp theo về. Lại có ông Úc Tùng Châu phong thái cao cả, khí độ rộng rãi, nghị luận hùng hồn, nhất bút liền viết ra ngàn chữ. Người trong làng tôn sùng, kính phục hai ông ấy. Ngày nguyên đán năm Tân Dậu 1441, trong niên hiệu chánh thống, Dụng Dư đến miếu trước ngủ lại một đêm, mộng thấy đế quân thăng điện, các vị thành hoàng trong thiên hạ nhóm lại tâu trình danh sách những người sẽ đổ trong khoa thi hương. Một vị thần mặc triều phục màu đỏ ôm một đống danh sách to để dâng lên cho đế quân ký duyệt. Dụng Dư hỏi vị thần ôm danh sách: trong danh sách đỗ đạt của tỉnh này có tên Vương Dụng Dư, Du Lâm, Úc Tùng Châu hay không? Đáp: không. Chốc lát các vị thần thành hoàng lui ra, vị thần mặc triều phục màu đỏ ôm danh sách vào viện, quỳ trước án trình lên. Đế quân nhất nhất phê duyệt. Dưới mỗi tên trong danh sách ngài đều ký duyệt, cũng có lúc do dự chẳng hạ bút. Một lúc thật lâu sau, vị thần mặc triều phục màu đỏ phát danh sách, tuyên chỉ dụ, giao cho thành hoàng các tỉnh mau tra cứu âm đức của mọi nhà, xem nhà nào có con nhân đức trung hậu hãy báo danh để thay vào những tên không được phê duyệt trong danh sách. Dụng Dư ẩn mình dưới cột, chợt nghe trong điện truyền ra tiếng hô: Vương Dụng Dư vào điện diện kiến. Dụng Dư phủ phục dưới thềm, được gọi đến trước án. Đế quân bảo: chuyện công danh là chuyện được ghi chép bí mật của thiên tài, chẳng thể dễ dãi tiết lộ. Do ngươi chí thành mười mấy năm như một ngày, vì thế vời ngươi tới đây để phân tích cho ngươi biết rõ. Ông nội ngươi hết sức chất phác, cẩn trọng, tay làm hàm nhai, chưa từng thiếu nợ ai, đã ghi tên ngươi đậu khoa thi hương trong danh sách trước thượng bản. hồng tỏ rõ sự báo ứng cho dòng dõi trung hậu. Do ngươi thường gặp thần Phật bèn cúi đầu, nhưng thầm cầu được công danh như ý và cầu cho vợ là Dương Thị được lành bệnh, sống với nhau đến già. Mẹ gó của ngươi vẫn còn sống, thế mà trọn chẳng có một câu cầu nguyện cho mẹ. Do vậy giá ngươi đổ chậm hai khoa, đổ thứ 53 trong hạng bảng. Ngươi hãy nên sửa đổi, đừng làm mất lòng trời nữa. Dụng Dư khấu đầu tạ tội. Đế Quân lại bảo: Châu Cát là người cùng Văn Xương xã, sẽ đậu giải nguyên của tỉnh này. Khi ấy trong Văn Xương xã chỉ có Châu Cát là người nhũng nhẫn nhất, Văn Chương lại chẳng hay hơn ai. Nghe xong, Dụng Dư không ngăn ngạc nhiên, do vậy thưa hỏi lý do vì sao ông ta đổi giải nguyên. Đế Quân bảo: Cha và ông của Châu Cát đều là người có học, chưa hề viết một chữ nào thư kiện, cũng chẳng gian dâm phụ nữ nào, suốt cả ba đời đều là như vậy, chưa hề phô bày sự kém cỏi của kẻ khác, chưa hề bộc lộ một điều ác của kẻ khác. Hơn nữa, ông cố của Châu Cát còn vẽ bách nhẫn đồ để khuyên kẻ khác, người được cảm hóa đông lắm. Vì thế cha con ông cháu đều có nền tảng phước giản dị, an tĩnh hơn 60 năm, âm đức cao nhất. Nhưng mọi người đều không biết Thượng Đế ban thưởng cho hưng thịnh cả ba đời. Nay Châu Cát đổ giải nguyên chính là khởi đầu của phước trạch đặc biệt vậy. Dụng Dư lại dập đầu thưa: Con chưa rõ người cùng Văn Xương xã là Du Lân và Úc Tùng Châu có đổ đạt hay không. Đế Quân kiểm lại danh sách sĩ tử của Thái Nguyên, lộ vẻ không vui nói: Du Lân đáng lẽ thi đậu, nhưng vì thờ mẹ, bề ngoài hiếu thảo mà trong bụng ngầm phỉ báng, lại còn luận định người khác cay nghiệt, chẳng biết thông cảm, lại còn sằng bậy tự coi mình là bậc quân tử, vì thế đánh hỏng khoa này, khiến cho hắn suốt đời lêu bêu trong phường tú tài mà thôi. Dụng Dư thưa hỏi: Trong bụng phỉ báng là sao ạ? Đế Quân dạy: Đối với ngôn ngữ hành vi của cha mẹ, trong lòng hắn đều coi chẳng ra gì, chỉ miễn cưỡng giấu giếm thanh sắc, vờ vịt thuận theo, ngày càng lìa khỏi chân tánh, ngày càng trở thành hư ngụy, xem cha mẹ như kẻ qua đường, hạnh hư giả, trộm danh khiến thần giận nhất, vì thế trừng phạt hắn. Còn như Úc Tùng Châu bẩm sanh có tài lạ, lẽ ra 26 tuổi đỗ tiến sĩ, 30 mấy tuổi lẽ ra được thăng quan thành trung thừa. Chú thích: Trung thừa có thể là điện trung thừa, tức điện trung tỉnh thừa, chăm lo việc hậu cần cho triều đình, tức là sắp xếp những tạp vụ cho các buổi thiết triều hoặc lễ lạc, hoặc là ngự sử trung thừa, là vị quan thuộc hạ của ngự sử đại phu, do đời Minh đổi ngự sử đài thành đô sát viện, phế bỏ chức quan này, lập ra đô ngự sử đứng đầu đô sát viện. Do vậy trung thừa chính là phó đô ngự sử. 45 tuổi được bổ làm đại tư không, kim lãnh các ấn tư nông, tư khấu. Chú thích: Đại tư không là quan coi về công tác thủy lợi kiến tạo, đây chính là cách gọi khác của chức vị công bộ thượng thư. Tư khấu chuyên quản trị các hình phạt, giám sát, soạn thảo, luật lệ, đây là tên gọi khác của hình bộ thượng thư đời Minh. Tư nông quản lý nông nghiệp, về sau mở rộng thành quản trị thuế khóa, tài chánh, quốc khố, kinh tế, đây là tên gọi khác của hộ bộ thượng thư đời Minh Thanh. Nếu như Úc Tùng Châu không phạm lỗi, sẽ trở thành một nhân vật đầy quyền thế, vì đồng thời chưởng quản cả ba bộ. 54 tuổi lãnh chức thiếu bảo về hưu. Chú thích: Theo quy chế đời Minh và Thanh, tam thái và tam thiếu đều là các quan cố vấn của thái tử. Thái sư dạy văn, thái phó dạy võ, thái bảo lo việc bảo vệ an toàn. Thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo đều là các chức vị phó của tam thái. Tới 69 tuổi bèn qua đời an lành, chỉ vì kể từ 17 tuổi, khi được dự vào hàng chư sanh, cậy tài, khinh người, châm biếm, bỡn cợt, lời lẽ phần nhiều là ngọt ngào, giả dối, nhưng chuyên môn đá điểu. Minh Ti đã chép lỗi, ăn nói khinh bạc của hắn đến hơn 2470 điều. Thượng Đế tức giận, ghi tên hắn vào sổ những kẻ có điều ác ngấm ngầm, trừ sạch tất cả công danh. Nếu chẳng biết hối lỗi, khi đã vượt hơn 30.000 điều sẽ đoạt mất tuổi thọ, ghi tên con cháu hắn vào sổ ăn mày. Tổn thương sự hòa khí của trời đất, phạm điều cấm kỵ của thần minh, không gì quá đáng hơn chuyện này. Do vậy, tội này giống như sát sanh, tà dâm, vân vân, các ngươi hãy thận trọng. Một hồi lâu sau, ngài lại dạy rằng: dâm, giết, ăn nói sai lầm, giấu bằng sợi tơ, hạt thóc đều có báo ứng, chẳng cần phải nói nữa. Nhưng đối với hai nghiệp dâm và sát, kẻ biết tự thương thân thì còn biết ngăn ngừa, tránh phạm, còn như ngoài miệng châm biếm, chê cười, mặt tình bươi móc, biếm nhẽ, ngấm ngầm, ôm lòng tàn sát, hãm hại, do đã quen thói, chẳng nhận biết được. Xét tới ngôn từ, dáng vẻ, bụng dạ toàn là khinh bạc, quỷ thần ắt ghi chép, sự hung ác sẽ đưa tới. Vốn sẵn phận phước đức sâu dày, nhanh chóng đổi thành thân xác bần cùng, đáng tiếc, đáng sợ thay. Ngươi hãy nên khuyên rộng khắp người đời nhìn vào gương ấy mà răn dè, chẳng phiền ta khi ký duyệt danh sách thi đậu quá tốn công do dự. Dũng Dư lại lại lui ra, nghe tiếng chuông sớm bèn tỉnh giấc, gà đã gáy canh ba, bèn lại tạ vung bút ghi lại. Cho đến khoa thi mùa thu, lúc yết bảng, quả nhiên châu cát đổ đầu cả tỉnh. Dũng Dư do vậy công bố lời dạy ấy trong cõi đời. Đời Tống, An Thiền Sư, chùa Quang Hiếu. Trong định thấy hai vị tăng trò chuyện, thoạt đầu có thiên thần ủng hộ, nghe một hồi lâu sau họ bỏ đi. Trong chốc lát có ác quỷ thoá mạ xóa sạch dấu chân của họ. Bởi lẽ hai vị tăng ấy thoạt đầu bàn luận Phật Pháp, kế đó kể lễ con cà con kê, cuối cùng bàn luận lợi dưỡng, đàm luận thế sự, còn bị quỷ thần cấu giận quở trách. Huống hồ người thời nay thân khẩu ý nghiệp không chỉ là như vậy, chẳng bị thần giận quỷ trách thì sẽ lại như thế nào đây? Cũng đáng sợ thay. Chánh văn: toán giản tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn. Nghĩa là do tuổi thọ bị giảm sẽ nghèo cùng hao tổn, gặp nhiều nỗi ưu tư hoạn nạn. Từ chỗ này cho tới câu toán tận tắc tử, tuổi thọ đã hết sẽ chết, đều là những lời thành thật nói về chuyện tuổi thọ bị giảm bớt. Bần là không có tiền của, hao là nhà cửa phá tán, đa phùng là nói kẻ bất thiện cứ thường gặp phải chuyện chẳng lành, ưu nghĩa là ưu tư xuất phát từ chính mình, hoạn nghĩa là hoạn nạn sanh từ bên ngoài. Ấy là vì thần trông thấy những điều dối trá giấu giếm của kẻ bất thiện, do vậy giảm bớt tuổi thọ của kẻ đó. Vì thế nghèo túng hao tổn ưu tư hoạn nạn nối gót nhau xảy tới, do làm lành mà được phước, do dâm dật mà mắc họa. Đó là đạo lý đã định của tạo hóa. Ai muốn tránh né điều hung, hướng về điều cát, ắt phải nên hướng lành sửa lỗi. Trước hết phải nên đối trị cái tâm, kiểm điểm tam nghiệp của chính mình, đừng để chúng buông lung đọa trong lưới tà. Hãy nên khuyên răn lẫn nhau, sao cho tâm và miệng của chính mình khuyên răn lẫn nhau. Tâm nhắc nhở miệng rằng: ngươi hãy nên nói điều lành, đừng nói lời phi pháp. Tâm lại nhắc nhở thân: ngươi hãy tinh tấn, đừng nên giải đãi. Mỗi ngày, mỗi thời, mỗi khắc, mỗi niệm, cho đến trong mỗi sát na, giản dị trầm mặc như thế, tự chế ngự cái tâm ta, tự thận trọng miệng ta, tự đối trị cái thân ta, lâu ngày chài tháng chẳng gián đoạn, tự nhiên sẽ chẳng bị động tâm bởi ngoại cảnh. Trầm tĩnh chẳng ham muốn thì toàn thể sẽ là lành, há đến nỗi giảm thọ bần cùng hao tổn ưu tư hoạn nạn ư? Huyện lệnh huyện phụng phù là tiền nhược ngu, gian hiểm ngoan cố, được bổ làm quan từ lúc còn trẻ, dù đã được phái đi làm quan ở nhiều nơi, phần nhiều chẳng trọn hết nhiệm kỳ, tuổi già càng thêm khốn khó, con cái chết lần chết mòn, áo cơm chật vật. Do vậy cầu nguyện với thần, ông ta mộng thấy thần bảo: ngươi do tội ác mà bị giảm thọ đến mức ấy, hễ còn sống thì hãy còn bị khổ sở bần cùng hao tổn. Từ hạnh ở Ngô Trung, tánh tình tham lam ác độc, thoạt đầu làm kẻ buôn dược liệu, chèn ép lừa gạt để làm giàu. Hắn ôm tiền của sang Liêu Đông để buôn nhân sâm, gặp giặc kéo tới, chịu đủ mọi nỗi kinh khủng. Trong muôn phần chắc chắn là chết, lại được sống. Về sau lại qua huyện Đăng Lai, tỉnh Sơn Đông, lại gặp phải Cừu Giang tố cáo hắn ta là dư đảng của Bạch Liên Giáo, bắt giữ toan giải lên quan, phải tốn sạch tiền của mới được thoát. Cuối cùng hắn ta lại sang Xuyên Trung buôn bán dược liệu. Đến khi quay về, thuyền đi được nửa đường, bỗng có thủy tặc kéo tới, phải bỏ của chạy lấy người. Từ đấy trở đi, gia cảnh suy sụp, buồn lo, uất ức, ngã bệnh mà chết. Chánh văn: nhân giai ố chi, nghĩa là mọi người đều ghét. Ố là ghét bỏ. Ngọc Xu Kinh nói: nhược nhân bất tu thiện nghiệp, thiên tất vi chi trảm thần nhiếp phách, sử chi điên đảo, nhân sợ yếm ố, nhân sợ hiềm hại. Nghĩa là nếu kẻ nào chẳng tu nghiệp lành, trời ắt sẽ cắt xén tinh thần, thâu bớt phách, khiến cho kẻ ấy điên đảo, bị người khác chán ghét, bị kẻ khác hiềm nghi làm hại. Chú thích: Ngọc Xu Kinh là một quyển kinh văn của Đạo Giáo, có tựa đề đầy đủ là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Ngọc Xu Bảo Kinh, xuất hiện từ thời Bắc Tống, có quan hệ mật thiết với cách tu lôi pháp của hai phái Bạch Ngọc Thiền và Thần Tiêu. Trong Đạo Giáo, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là một trong chín vị thượng đẳng thần, gọi chung là thần Tiêu Cửu Thần Đại Đế. Phổ Hóa Thiên Tôn trưởng quản ngũ lôi, có chức trách trưởng thiện phạt ác. Nay ta căm hận kẻ khác lừa dối ta, há có biết là tự đã đánh mất cơ hội phản tỉnh, khiến cho ta luôn chẳng gặp thời ư? Chú thích: nguyên văn là: thiên đoạt kỳ giám, trời đoạt mất tấm gương soi, có nghĩa bóng là đánh mất cơ hội tự xét mình. Thành ngữ này xuất phát từ một câu nói của Bốc Yển, nước Tấn phê phán vua Quắc sau khi đánh bại Rợ Nhung tại Tan Điền: Quắc tất vong khỉ, vong hạ dương bất cụ, nhi hữu hữu công, thị thiên đoạt chi giám, nhi ích kỳ tật giả. Nghĩa là nước Quắc chắc chắn sẽ mất, đã thua trận hạ dương mà chẳng sợ, lại cứ dẫn quân đánh nhau. Đấy là trời đoạt mất khả năng suy xét của ông ta, vua nước Quắc, khiến cho thói xấu của ông ta càng tăng thêm. Từ nay ta được may mắn vì được nghe giáo huấn từ trong Cảm Ứng Thiên, xin hãy nên đổi chí, gột lòng, theo lành bỏ ác, ắt lòng trời sẽ nhân từ khoan dung, chẳng tru diệt kẻ biết hối cải tội lỗi, lỗi cũ có thể chuộc, hạnh sau có thể mong. Dẫu là kẻ bẩm sanh biết lỗi, hay là kẻ do gặp cảnh khốn cùng mới biết, hễ thành công thì đều như nhau. Muôn phần chớ nên tự ruồng rẫy chính mình. Chú thích: nguyên văn: sanh tri, khốn tri, đây là một câu nói phát xuất từ sách Trung Dung. Hoặc sanh nhi tri chi, hoặc học chi nhi tri chi, hoặc khốn nhi tri chi, hoặc an nhi hành chi, hoặc lợi nhi hành chi, hoặc miễn cưỡng nhi hành chi, cập kỳ thành công nhất giả. Nghĩa là hoặc là sanh ra đã biết, hoặc là do học mà biết, hoặc là do gặp cảnh ngộ khốn đốn mới biết, hoặc do an vui mà làm, hoặc vì lợi lộc mà làm, hoặc vì gắng gượng mà làm, đến khi thành công thì đều như nhau. Kẻ làm ác ai nấy đều chán ghét, ấy là vì lẽ công bằng ở ngay trong lòng người, mà cũng chính là chỗ lương tâm vốn tốt lành vậy. Chỉ mong hãy dấy lên ý niệm vốn tốt lành ấy, thấy điều thiện của kẻ khác mà chính mình chẳng bằng, thấy điều bất thiện sẽ như chạm phải nước sôi, bèn tự gắng sức hồng đạt đến chỗ có thiện không ác. Nếu chỉ ghét suông điều ác của kẻ khác, chẳng trừ khử điều ác của chính mình, lẽ nào sẽ tránh khỏi chính mình chẳng bị kẻ khác ghét bỏ ư? Đời Đường Lai Tuấn Thần làm thị ngự sử, do ăn hối lộ mà của cải tích tập như núi, oan hồn ngán đường, rốt cuộc do mưu phản mà bị chặt đầu ngoài chợ. Người ta tranh nhau ăn thịt hắn, khoét mắt dành tim, trong chốc lát đã hết sạch. Lại nữa, đời Tống Đinh Vị và Khấu Lai Công, Khấu Chuẩn làm quan đồng triều. Chú thích: Khấu Chuẩn năm 961-1023, là bậc danh thần đời Bắc Tống, tên tự là Bình Trọng, người xứ Hạ Bang thuộc Hoa Châu, nay là Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây. Ông làm tể tướng đời Tống Chân Tông, từng được phong làm Lai Quốc Công. Khi Tống Chân Tông bệnh nặng, quyền hành rơi vào tay Lưu Hậu. Ông chủ trương phế bỏ Lưu Hậu vì sợ nạn ngoại thích cướp quyền. Quyền thần Đinh Vị đã chèn ép khiến cho ông bị mất chức, bị đày đi trong coi Thiểm Châu cho đến khi mất. Mãi cho đến đời Tống Nhân Tông, triều đình mới khôi phục danh dự cho ông. Người trong thiên hạ hễ nhắc tới ông Khấu bèn bảo là bậc tận trung, nhắc tới họ Đinh ắt kêu là gã gian nịnh. Hễ nghe có điều tốt lành nào, họ ắt quy về ông Khấu. Dẫu điều thiện ấy chưa chắc đã là do ông Khấu làm, hễ nghe một điều ác ắt quy tội cho gã họ Đinh, dẫu chưa chắc là do gã họ Đinh gây nên. Lại nữa, đời Tống Tần Cối khi quân làm hại nước nhà, hãm hại bậc trung lương, cả trăm đời sau chẳng có ai không ghét sự gian trá của hắn. Còn Nhạc Vương tức Nhạc Phi tinh trung báo quốc, đời sau cũng chẳng có ai không ngưỡng mộ phong thái của ngài. Đền thờ ngài có đúc tượng Tần Cối và vợ là Vương Thị bằng sắt, quỳ trước án, bên cạnh treo một bàn tay bằng gỗ. Người từ nơi xa chốn gần đến bái yết đều kính cẩn lại Nhạc Vương, lại cầm bàn tay gỗ vả tượng vợ chồng Tần Cối. Gộp chung lại để xét, dân vốn chẳng có tâm yêu ghét riêng tư, mỗi người được yêu hay ghét khác nhau là do tương ứng với thiện hay ác vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.